命运暗风雨飞
岁月莫在黑中的白地面成山我正家常走到更难三倍一点正白梦红明的永山不曾老晚就夜三花地面面内放的当时谁有你龙在人某班中跟班班班来给人决定把人来心里有寒风寒冷到梦在梦在上寒冷心爱你你们欢你在中国美不能高声谁送你来爱对眼在你美中人会见真正能体验中原南红的那不能高声那如此天和共人生那浪真正生死恨那不能高声那浪夜夜在飘昏脸红当在云来真正那不能高声流动本身南江上的八卦上半夜中天那不能高声我的南东方就能让面我们的空来让那不能高声把你当面那世界空在这天上中天把那不能
Nam Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Vô Tháo Thăm Má trên Pan Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Cali 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài ngỗng đỏ, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chấm hiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn nôi tám vị đáng nhận lễ phạm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc lưu trong thiền. Chư thiên nữ vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường lưu ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Nida Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài mỏng đỏ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụtthaya.
Nam Mô Bụtthaya. Kính thưa chư Tôn Đức Thành Đạo Thích Ca Ni Phật Tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài nói về đúng là thì theo trong kinh đó, thì đây là một loài hạt là có tên là chắc qua các mà chúng ta gọi là hồng hạt, chứ không thường loài này nó có đi trong nước nhưng nó không có lội trong nước như là loài ngỗng, và cái kinh của nó cao, nó là loài hạt chứ không phải là loài ngỗng. Thì ở trong bản dịch là để là loài ngỗng đỏ, nhưng mà quý vị đừng ngạc nhiên khi chúng tôi đề cập đến thì chúng tôi đề cập đó là hồng hạt. Loài hạt được xem như là một trong những giống chim rất là cao quý, nó có những số đặc tính rất là dễ thương, rất là khác biệt so với những loài vật khác. Và do vậy hình ảnh của con hạc thường ví dụ cho những loài, những vị ẩn sĩ. Hình ảnh của con hạc thường ví dụ cho một cái cuộc sống thế ngoại cao nhiên, tức là không có sống trong cuộc đời phàm tục. Hạc thường gắn liền với hình ảnh của thiên gia, tức là những vị tiên sống trong núi. Lý do rất là đơn giản là cái dáng cách của con hạc nó có cái sự thân thoát đặc biệt. Chúng ta hãy nghe chánh kinh của bài học này, và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bài giảng. Hôm nay vì giảng sư là Thượng tọa Từ Siêu, nhưng nếu lát nữa Thượng tọa Từ Siêu không vào kịp thì chúng tôi sẽ thay lời để giảng cho bài phần đầu cho đến khi Thượng tọa có mặt ở trong lúc mới quý Phật tử còn hãy đọc cho phần chánh kinh.
Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loại hồng hạt. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của loại hồng hạt nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài hồng hạt, cho đến lúc chấm dứt mạng sống không lìa bỏ bản tình. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập cho đến lúc chấm dứt mạng sống không nên lìa bỏ sự tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài hồng hạt nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài hồng hạt có vật thực là râm riêu ở nước và đạt được sự vừa lòng với điều ấy. Và nhờ vào sự vừa lòng ấy, nó không suy giảm về sức lực và sắc đẹp. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự hài lòng với lợi lộc có được. Tâu Đại Vương, được hài lòng với lợi lộc có được, vị hành giả thiết tha tu tập không suy giảm về giới, không suy giảm về định, không suy giảm về tuệ, không suy giảm về giải thoát, không suy giảm sự nhận thức về giải thoát, không suy giảm tất cả các chuyện pháp. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài hồng hạt nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài hồng hạt không hãm hại các sinh mạng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập có gậy đã được bỏ xuống, có dao đã được bỏ xuống, có liêm sĩ đã đạt được lòng trắc ẩn, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả chủng loại có sinh mạng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của loài hồng hạt nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở bổ sanh, chắc cá qua cá. Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống trị, không bảo thống trị, do sự không hãm hại đối với tất cả chúng sanh, người ấy không có oán thù với bất cứ ai. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nó một thời gian kính đại lễ sư tôn đức thần trò tất cả quý phật tử, quý vị bởi vì thì tôi phải sư chưa vào rung cho vị chúng tôi xin được thay lời thì tôi phải sư để bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến một số những đặc tính của loài giả hạt. Loài giả hạt thì có nhiều loại, nhưng mà loài giả hạt được đề cập đến là đề đặc biệt nói về hồng hạt. Chúng ta tìm thấy rất là nhiều loài hạt này, từ Bắc Bắc Cầu ở trong những mùa đông lạnh thường thiên nhiên về Nam, và nó thường đến chân núi Hy Ma Lạp Sơn. Ở phía nam của chân núi Hy Ma Lạp Sơn là vùng ấm áp, là do vì nếu quý vị tới đi hành hương vào mùa đông thì quý vị tìm đến phường Lumpini. Ở tại đó có một cái sanctuary, tức là một cái khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở trong thánh địa Lumpini. Ở đó những loài hồng hạc thường về, và loài hồng hạc này được chăm sóc do sự bảo trợ của chính phủ Đức. Thì thưa quý vị, loài hạt có cái đặc biệt như chúng tôi nói rằng đó là một loài giống chim, nó có nhiều cái đặc điểm rất là cao khiết, rất là đẹp. Thực ra cái đánh nhất của loài hạt ở trong hội họa cho chúng ta những cái cảm hứng bất tuyệt về cái đẹp của thiên nhiên. Thí dụ như một bức tranh rất là nổi tiếng ở trong hội họa của Trung Hoa có tên là Thiên Hạc Kiêu Dương. Chúng ta nhìn thấy một đàn hạc lớn bay vào trong trên hư không vào buổi sáng sớm. Dù là ở trên bầu trời hay trên mặt đất thì thế giới của loài hồng hạc rất là đẹp. Loài hồng hạc sống ở giữa thiên nhiên bạc ngàn, và hình ảnh của một con hạc gầy, gầy theo quan niệm của chúng ta, nhưng mà chân của nó thì cao và bước đi thì thanh thoát, cho chúng ta có một cái cảm tưởng về một cuộc sống rất là đẹp, rất là vượt thoát, giống như người ẩn sĩ thời xưa. Vì Trung Hoa thì nói về những tiên gia, tức là những người sống ở trên núi tu hành đạt đạo và sống ung dung tự tại giữa núi rừng. Đời sống của những vị đạo sĩ, những vị sống ở trong rừng sâu, nó cũng là một hình ảnh mà chúng ta tìm thấy ở trong tất cả những cái nguồn sống tâm linh của phương Đông. Thưa quý vị, là hồng hạc thì dĩ nhiên có nhiều đặc tính, nhưng mà ở đây thì là ngày người ta ra sẽ đặc biệt đề cập đến ba cái đặc tính của loài hạt. Một đặc tính đầu tiên của loài hạt là rất là thủy chung. Loài hạt là một ở trong những số ít sinh vật mà suốt cuộc đời nó chỉ có một mạng tình mà thôi. Có vị nào mà đọc sách xưa, ví dụ như quý vị đọc về những cái loài diêm điêu ở trong Thần Điêu Đại Hiệp chẳng hạn, nghe hình ảnh của con diêm điêu, một con trống, một con mái, và khi một con chết đi thì con khác nó cũng tự vẫn. Điều đó không phải riêng đối với loài diêm điêu mà đối với loài hạt cũng vậy. Và ở Việt Nam của chúng ta, cả ông bà cũng biết đến loài chim, gọi là chim quốc. Khi một con trống hay con mái chết đi thì con kia nó kêu cho đến khang cổ, cho đến máu, ở trong cổ tuôn ra vì nó kêu thảm thiết, và cuối cùng thì chết theo con trống hay con mái, được theo bản tình. Cái đích chung thủy ở trong tình yêu của loài đã hạ như một loài vài loài sinh vật khác, đặc biệt trở thành một cái ví dụ rất là nổi bật cho chúng ta thấy về một đặc tính rất là kiên tâm, rất là kiên định của một hành giả tu tập. Sống suốt cuộc đời luôn luôn hướng thượng, luôn luôn sống bằng chánh tinh nghiệp, luôn luôn sống bằng cái tâm hướng cầu đến những gì tốt đẹp, đến những gì cao quý của đời sống. Và thưa quý vị, chúng tôi đặc biệt đã thấy thượng tọa Tề Siêu vào ở trong rung. Bây giờ xin được tiếp bạch thượng tọa Tề Siêu, không biết là nãy giờ đang thay lời cho thượng tọa Tề Siêu để bắt đầu cho buổi giảng hôm nay. Không biết bây giờ thượng tọa Tề Siêu có cầm bích để tiếp tục bài giảng hôm nay về đặc tính của loài hồng hạc, ở đây trong bản dịch đó là loài bóng đỏ. Nếu thượng tọa Tề Siêu cho biết, có vị đạo hoan nghỉ post cho, dạ quý vị hoan nghỉ post lại cho phần tóm tắt cho thượng tọa Tề Siêu dùng kính cung kính thưa đó. Bây giờ thì chúng ta trở lại với điều mà hồi nãy chúng tôi vừa trình bày, đó là đặc tính thủy chung của loài hồng hạc suốt đời chỉ có một bản tình. Thì một người sống ở trong cuộc đời, thứ gì điều quan trọng nhất mà người xưa hay nói rằng phải lập chí, nghĩa là đời sống của con người nó phải có cái chí cả, phải có cái tâm hướng cầu cái gì thì cao rộng hơn là những cái tầm cỡ đến lập nguyện, hay là đề cập đến cái tâm gọi là tâm hướng. Thì thật ra là chúng ta sinh ra đời không phải ai cũng tự nhiên cũng tốt hết, nhưng mà cái tâm hướng thượng rất là quan trọng. Tâm hướng thượng ở đây tức là cho dù chúng ta có tầm thường, cho dù chúng ta có phiền não, nhưng mà chúng ta cũng hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Như là trong cái văn hóa ngày xưa, người ta thường hay có cái phân định giữa người quân tử và người tiểu nhân. Thì trong cái sự phân định đó, một người lớn lên sống nên sống đúng nghĩa với bậc trượng phu với người quân tử. Ở trong đạo Phật thì ở trong Phật pháp có đề cập đến hình ảnh của một bậc thiện trí và một người vua. Một người vua ở đây không phải là thiếu học, người vua ở đây được xem như là người sống không có hướng thượng, sống với mục đích truy cầu những điều có thể cách bản thân, thỏa mãn cái phiền não của mình. Trong khi một bậc thiện trí thì sống mong cầu những điều tốt đẹp. Cái sự hướng cầu đó là điều rất là quan trọng. Một người tu Phật, một người tu tập mà thực sự có cái tâm hướng cầu điều cao quý, nghe ở đâu có những bậc thầy mà cao quý để đức hạnh, để thi chiến thì tìm đến để hỏi. Ở trong Phật, cái tu tập nào mà mang lại lợi lạc cho mình thì mình phát tâm để tham dự. Mình đi hành hướng ở đâu mà tâm tư mình nó được mở rộng, cuộc nội tại đời sống nội tại của mình nó được thăng hoa thì chúng ta cố gắng. Cái cuộc sống của một người hướng cầu những điều tốt đẹp nó rất khác với một người sống mà lúc nào cũng chỉ quanh quẩn cái tầm thường. Và nhờ cái hướng cầu tốt đẹp mà đời sống của chúng ta nó đi theo cái hướng đẹp hơn. Và cái tâm hướng cầu những điều cao quý đó là tâm hướng thượng, là một điều mà suốt cuộc đời tu tập mình không có nên buông bỏ. Dù là có những giai đoạn thăng trầm, cho dù là cuộc sống của mình nó có những khi cũng có những cái điên đảo, những cái vấp váp, nhưng mà 7 lần té xuống thì 8 lần đứng lên. Chúng ta phải hướng đến điều tốt đẹp, cởi bỏ những cái rối trăng cuộc sống, vượt ra ngoài những cái hệ lụy của phiền não, để tiếp tục lên đường hướng cầu đạo vô thượng. Và thứ kỳ mục đặc tính thứ hai của loài hồng hạc được nhắc đến đây một cách thú vị, đó là loài hồng hạc này, nó khác với loài khác là nó không ăn tôm cá mà nó chỉ ăn những rong rêu. Và những rong rêu này thường tìm thấy trên những con suối, và nhất là những con suối nước sạch. Và nếu ở vị nào mà có đọc về loài hồng hạc ấy, thì loài hồng hạc nó sinh ra đời nó xấu lắm. Khi nó sinh ra thì nó là màu lông màu xám, nhưng mà người ta nói rằng nó chuyển thành màu đỏ là nhờ cái thực phẩm mà nó ăn. Và cái thực phẩm này nó ăn thuần là rong rêu, và do nó ăn rong rêu như vậy đó, nó làm cho bộ lông khi nó càng ngày càng trưởng thành thì nó biến thành màu đỏ, và một màu đỏ rất là đẹp. Những người nào đã xem những cuốn phim về loài hồng hạc ở Mỹ Tây Cơ hay là ở Chí Lợi, khi mà vào mùa lạnh nó thiên di từ Bắc Cực hay Nam Cực về lại về vùng ấm, thì chúng ta nhìn thấy một cái khung cảnh rất là hoành tráng, rất là đẹp, của cả hàng ngàn con hạc nhuộm đỏ cả nguyên một cái hồ rất là lớn, tạo ra một cảnh tượng rất là ngoạn mục. Nhưng mà cái đẹp đó nó đến từ cái thực phẩm mà nó ăn. Thì ở trong kinh Đức Phật này dạy rằng một người tu tập này, nếu mà khéo, nếu mà biết, mà bằng lòng với cái gì mà mình có, thì trong cái sự bằng lòng đó, ở trong cái sự trí túc đó, ở trong cái mà ít muốn không tham đó, nó cũng khiến cho mình có được cái điều kiện để hướng đến những cái giá trị cao cả như là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở trong cuộc sống là thứ cái gì, nó có một cái lý rất là đơn giản mà chúng ta tìm thấy ở trong kinh đó, là nếu chúng ta có thể mãn nguyện và chúng ta có thể dễ dàng để thỏa mãn với cái nhu cầu vật chất. Ví dụ như một bữa ăn đạm bạc mà ăn mình cảm thấy ngon miệng, cuộc sống bình dị mình cảm thấy hạnh phúc, thì từ chỗ đó chúng ta có nhiều thời giờ, có nhiều tâm trí để cho những điều khác tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu cuộc sống nó là một sự truy cầu và tiếp tục truy cầu những cái gì mà rất là cao xa, cái gì rất là cầu kỳ và hết cái này sang cái khác, để rồi chúng ta không có thời giờ để cho những gì tốt đẹp, thì quả thực là chúng ta phí phạm rất là nhiều. Phải nói là cuộc sống ngày nay con người phí rất nhiều thời giờ cho những thứ đặc biệt cầu kỳ. Hồi xưa thưa quý vị, chúng tôi kể câu chuyện này, quý vị nghe rất lạ. Là có một lần, chúng tôi nói chuyện với một Phật tử từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Và Phật tử này than với chúng tôi rằng, hồi ở Việt Nam nghe nói về Mỹ thì rất là giàu có. Nhưng mà bây giờ qua đây đoàn tụ với con này nè, thì thấy con cái nó ăn uống giản dị lắm. Thường buổi sáng nó nói theo một ít cái sandwich rồi ăn cho qua bữa, buổi chiều về nón. Nhưng mà ở bên Mỹ thì thấy làm việc cực, mà vấn đề ăn uống thì nó lại đảm bạc so với ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng giải thích cho bà cụ hiểu một điều là thật ra nếu mà bỏ ra quá nhiều thời giờ để chuẩn bị cho các bữa ăn thì không còn thời giờ cho những thứ khác. Do đó cuộc sống ở tại các quốc gia kỹ nghệ đó, để người ta có thể làm được nhiều việc thì thường thường là vấn đề ăn uống nó ở mức độ tương đối. Thậm chí là nếu chúng ta sống ở bên Mỹ, chúng ta thấy rằng có những người ăn uống cực kỳ giản dị, một cái táo trong bữa trưa, hay là bánh mì với trứng trong buổi sáng, hay là cereal trong buổi sáng. Cái nếp sống mà tương đối là giản dị về việc nấu nướng như vậy thôi, nó khiến cho hành giả có được nhiều thời giờ để để cho một người bình thường có nhiều thời giờ để làm những việc khác. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng ngày nào mà ăn cơm cũng là 5-7 món, ngày nào người vợ về nhà cũng phải nấu rất là nhiều thức ăn cho chồng cho con ăn, thì thật ra không ai có thời giờ hết. Nấu nướng thì nó cũng đã là vấn đề, mà dọn rửa thì nó cũng là vấn đề. Và do vậy chúng ta không ngạc nhiên ở nhiều quốc gia mà vì kỹ nghệ đó, thì cái cách sống của người tương đối là việc ăn uống thì phải giản dị để có thời giờ làm việc khác. Thì tương tự như vậy, ở trong cuộc sống của một người tu tập này, nên không nên cầu kỳ. Mà Đức Phật dạy rằng không nên trở thành một cái khó nuôi, đời sống thì nên dễ nuôi. Chứ tôi thấy ngày nay dĩ nhiên là mỗi người có cái sống, nhưng mà đôi khi có những người vì cái quan điểm tu tập này, người ta đi đâu cũng làm phiền người khác, đi đâu cũng làm nóng nảy người khác, đi đâu cũng gây khó khăn cho người khác. Và do cái chuyện ăn uống, người ta rất là khó để đi ra ngoài. Thì điều đó thực sự thứ gì, nó không phải là một hình ảnh mà Đức Phật dạy chúng ta đâu. Đức Phật dạy chúng ta là dễ nuôi, làm sao cho cuộc sống đừng có làm phiền những người xung quanh, làm sao không có nên vì cái sinh hoạt của mình mà nó phải tốn quá nhiều thời giờ cho cái chuyện ăn uống. Thì ở đây chúng ta nói tương tự như là loài giả hạt, là hồng hạt, sống bằng rong rêu, tức là loại thực phẩm mà rất là dễ tìm, rất là đơn giản, không phải đi săn tìm nhiều ở trên những con suối nước chảy. Và nói rằng nhờ ăn uống như vậy nên mà từ cái bộ lông xám lúc nó sinh ra đời, dần dà là hồng hạt có bộ lông màu đỏ. Thì thứ gì Đức Phật Trời có dạy chúng ta là nên học cái cách để bằng lòng với những gì mà mình có được. Người ta thường định nghĩa chữ tri túc đó, có nghĩa là biết đủ là không có đòi thêm. Nhưng mà thật ra ở trong cái chữ tri túc đó, nó không đơn giản là ít muốn, không đòi thêm, mà chữ tri túc nó còn hàm nghĩa là hoan hỷ với cái gì mà mình có được. Nếu mà cái gì mà mình có được mà mình cảm thấy đầy đủ, cảm thấy hoan hỷ, thì thưa quý vị, mình ít có biến mình trở thành một thứ nô lệ và có thời giờ để mình làm chuyện khác. Dĩ nhiên là không phải là đời sống của chúng ta mình không nên hiểu rằng cái gì ngon, cái gì tốt mình bỏ, không phải như vậy. Nhưng mà trong cái sinh hoạt cuộc sống thì Đức Phật dạy chúng ta nên giữ cho nó ở cái mức độ tương đối, là vừa chừng. Cái vừa chừng bằng cách là chúng ta tự hoan hỷ. Chúng tôi lấy ví dụ là hồi xưa chúng tôi ở gần Ngài Hòa Thượng Hộ Giá, Ngài có một cái tính là khi ngài thọ thực một cái món ăn rất là đơn giản nhưng mà ngon miệng, thì ngài có nói à, cái trái cây này nó ngon, uống kiểu tách trà vào mùa đông, ngài nói trời lạnh uống tách trà thật là ngon. Thì mới nhìn có thể là những người khác nói rằng tại sao ngài là một vị trưởng lão mà những cái đó ngài là để ý thật cái gì, tại sao ngài tu tập mà còn khen tách trà ngon để làm gì. Nhưng mà thưa quý vị, nó có một điểm như vậy, là nếu chúng ta sống mà chúng ta biết bằng lòng, biết mãn nguyện và cảm thấy tự hoan hỷ với cái gì mà mình có được, nó cũng là một đức tánh thực tế. Chính tôi thấy rằng khi nào mà mình sống mà mình người ta cho bao nhiêu, người ta cho cái gì mình cũng vừa ý hết. Tức là quý vị thấy rằng có những người mà khó khăn đến độ người ta không biết ở đâu ngứa để mà cãi, tức là người ta đưa cái gì cũng hoặc bằng lòng hết thì nó khó khăn lắm. Chúng tôi thường có kinh nghiệm này đối với những người khách từ xa về, những vị khách tăng nào mà dễ thỏa mãn, tức là ví dụ như mình tha cho vị đó ly cà phê, vị đó ly trà, vị đó hoan hỷ, thì cái đó mình dễ chăm sóc. Còn có những vị mà mình sống không, mình không biết mình làm cái gì cho vị đó hài lòng được, lúc đầu cảm tưởng như mình cần cái gì, mình muốn cái gì thêm nữa, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta là cái đời sống đó nó là cái đời sống gây khó khăn cho người khác. Một hành giả tu tập nên hoan hỷ, nên hoan hỷ với cái cuộc sống đơn giản mà mình có được. Như là một vị tôn giả thời Đức Phật xuất thân từ là vị hoàng tử, sống ở trong rừng cảm thấy hoan hỷ với rừng sâu, hay là với hoan hỷ với thực phẩm đất thực, hoan hỷ với chiếc y. Chúng tôi thấy thưa thật với Phật tử là một cái vị tu sĩ mà mặc chiếc y lên, cho dù chiếc y đó nó bình thường, nó gì vải thôi, nhưng mà cảm thấy rằng mình rất là hoan hỷ mình được mặc chiếc y như vậy, thì cái đó cũng là một đức quý nữa. Vì vậy khi mà chúng ta tu tập, ví dụ quý vị Phật tử tham dự một khóa tu, thì mình nên học là thực phẩm dọn lên. Ngày hôm nay tuy là không có cao lương mỹ điện, nhưng mà có ai đó đã làm món rau luộc hay một món xà lách, rau luộc chấm nước tương hay xà lách làm rất là ngon, thì chúng ta nên hoan hỷ với điều đó. Cái hoan hỷ đó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Vì hoan hỷ ở đây không có nghĩa là mình phải đấm phải lụy. Vì hoan hỷ ở đây nó không phải là cái chuyện mà mình nhất quyết là phải có, nhưng mà cái hoan hỷ ở đây là một cách bằng lòng nhẹ nhàng. Hôm nay người ta dọn lên xà lách thì mình cứ ăn nó xà lách. Dạ. Trước khi có thấy một vài vị lên dự những khóa tu ở những cái trung tâm như là Spirit Rock hay là Power Society, thì ở tại những cái trung tâm này cái gì người ta ăn uống rất là đạm bạc nhưng mà rất là lành mạnh. Ví dụ như họ ăn nhiều xà lách, họ ăn yogurt, ăn dâu ua, hay là uống sữa đậu nành. Có vài Phật tử ly, họ cảm thấy rằng ăn thức ăn trên đó nó lạ miệng, nó lạ nhạt nhẽo, và lần sau họ lên họ tu thì họ mang ít thực phẩm theo, họ để dành để ăn thay thế vào đó. Thì cái chuyện đó chẳng hại gì, nhưng mà khi mà mình sống như vậy đó, thì thật tình mình đánh mất đi một điểm rất là đẹp ở trong tinh thần của người tu tập. Là chúng ta ở nhà thức ăn Việt Nam thì được, nhưng mà đến cái chỗ người ta ăn thức ăn Mỹ, họ ăn thức ăn tương đối đậm bạc, thì mình cũng nên hoan hỷ. Dạ. Làm sao mà mình ngồi mình ăn, có thể bữa ăn đó mình cảm thấy mình bằng lòng được, hôm nay có bao nhiêu dinh dưỡng là tốt. Do vậy về sau này đó, chúng tôi hay khuyến khích một số các vị thử ăn ói miêu. Quý vị đừng nói là tại sao tôi cổ động mọi người ói miêu, nhưng mà chúng thấy cái món nó rất là tiện, rất là nhẹ, và đặc biệt nó không có làm phiền ai. Cái ói miêu mà chúng tôi ăn đó là thứ gì, là bỏ một ói miêu, một gói ói miêu vô trong cái bình sĩ, vô trong cái bình rồi chế nước sôi vào có 10 phút đem ra thì ăn, ăn như cháo vậy, rất là dễ ăn, rất là ngon. Chúng tôi thích thứ đó là tại vì nó dễ làm, nó không có làm phiền người khác, mình tự mình làm lấy được. Thì cái đặc điểm của loài hồng hạc đó, như hồi nãy chúng tôi nói rằng khi nó sanh ra thì bộ lông nó màu xám, nhưng mà nhờ vào cái thực phẩm mà nó ăn vào, tức là lông rêu, rồi nó càng ngày nó càng đỏ đẹp ra. Thì ở đây được dùng là một ví dụ cho hành giả, là ban đầu thì chúng ta sống ở trong giáo pháp, mình cảm thấy rằng mình khó khăn, mình cảm thấy rằng chưa có thoải mái, nhưng mà nhờ cái cuộc sống bằng lòng với tứ sự, bằng lòng với vật dụng phát sinh, thì lâu ngày thì chúng ta tạo ra đời sống là dễ dàng. Quý Phật tử nhớ là một ở trong những cái tiêu chí của người tu đó, là làm sao đừng gây khó khăn cho người khác ở trong cái chuyện ăn uống, mình đừng có phiền phức. Cái gì có, cái gì phát sinh đến với đại chúng, cái gì mà mình có được một cách hợp đạo thì nên hoan hỷ, thì nên sống như vậy, không có đòi cái gì, không có bắt buộc với cái kia. Và cái một cái đặc tính thứ ba, và thưa quý vị, quý vị hãy chờ chúng tôi chút xíu, là cái tính vô hại của lời hạt. Lời hạt như chúng tôi nói vì nó chỉ ăn thùng trong rêu, nó không có ăn tôm cá ở trong suối, nó không đi săn như là một loài vài loài khác. Và đời sống của hạt này thì suốt đời sinh ra rất là hiền hòa, nó là một sinh loại rất là hiền, không có cái tương tụng, mà đôi khi nó nghe giác được cái gì. Ở đây chúng tôi xin được thưa rằng, nếu chúng ta không có phải là một vị thánh, nếu chúng ta không phải là một vị mà đắc đạo chứng quả, thì chúng ta chỉ tu một cái hạnh gọi là hạnh bất hại, ahimsa, tức là không có làm tổn thương chúng sanh khác. Sự tổn thương ở đây nó có nhiều ý nghĩa. Ta không có đánh đập, không có giết chóc những sinh linh, nhưng mà rồi ở trong cái lời nói và trong cách cư xử của chúng ta, thì mình làm sao mà mình chỉ biết công việc của mình, cái gì mình nên làm, và đừng bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện mà gây tổn thương cho người khác. Thì rồi thứ gì chúng tôi sang bên Honolulu, bên Hawaii đấy. Có một buổi trưa chúng tôi đi ra ngoài với quý Phật tử, ra ngoài chỗ một cái công viên, cái công viên nó gọi là Alamo Park. Điều mà chúng tôi dọn cơm ở trên cái bàn ở cái công viên, quý vị biết rằng những con chim mà nó nhiều màu sắc lắm, mình đang ăn như vậy mà nó lên trên bàn mình, nó mổ nó ăn ngay chỗ mình ăn, nó có sợ mình? Dạ, nó có sợ mình. Dĩ nhiên là mình cũng xua tay chứ, để cho nó cũng vừa phải, nó đừng có lớn mình quá. Nhưng mà chúng tôi thích một điều là những loài chim nó không sợ con người, là để nó cho thấy rằng con người ở tại đó không có giết chóc nó, mà không phải là một loài chim đối đi, cả hai ba chục thứ chim khác nhau, có loài trắng, có loài đỏ, có loài xám, có con lớn, có con nhỏ. Nhưng mà người dùng cơm ở trong một công viên rất là đẹp, ở trong một khung cảnh đất trời rất là đẹp, mình nhìn những con chim mà nó chen lớn để nó ăn. Hôm đó chúng tôi ăn bánh mì ấy, cái gì rớt xuống nó chen lớn nó ăn, và nó không biết sợ mình, thì chúng tôi cảm thấy cuộc sống nó thật là an bình, cuộc sống thật là vui khi mà chúng sanh đối với nhau bất hại, để không có một cái tư tưởng ám hại gì. Cái sự bất hại mình đối với người khác đó, nó không có phải là mình phải giết người ta mình mới là hại, mà nó còn có cái hàm nghĩa là mình có gây không có gây thương tổn, thì dù mình lợi dụng người khác. Cái điều ý là có những người họ sống suốt cuộc đời họ đó, họ gặp người khác họ chỉ nghĩ làm sao mà để lợi dụng, mà lợi dụng cái này, lợi dụng cái kia. Cái chưa lợi dụng nó không nhất thiết là mình phải làm cho người ta bị khổ sở, nhưng mà nó cũng là một cách để đoạt lấy cái gì đó của người khác một cách không có hợp pháp. Cái đó nó cũng không có đẹp. Cái đẹp của cuộc sống là sao mà mình sống gặp nhau mà không có gì để lợi dụng lẫn nhau, không có gì để gây thương tổn lẫn nhau, không có gì để gây mất mát lẫn nhau. Chúng tôi thích như vậy. Nhiều khi thưa quý Phật tử, chúng tôi sinh hoạt ở trong chùa hay sinh hoạt ở trong room hay là sinh hoạt ở một vài nơi các vị nói rằng sao chúng tôi ít có liên lạc với quý Phật tử, như là quý Phật tử sinh hoạt ở đây hay là trong những dĩ đi hành hương, đi xong rồi về rồi trở về mà chúng tôi không có liên lạc. Là chúng tôi thấy có một cái cảm nhận này ở trong đời sống của mình. Đây là một bài học mà chúng tôi học từ các vị thầy, các vị tôn túc đi trước. Là nếu quý Phật tử họ cần hỏi về Phật pháp, họ cần biết gì thêm thì mình giúp, mình không thì thôi. Chúng tôi rất là thích cái hình ảnh của một cái đạo tràng mà quý Phật tử vào tu học mà không có ai làm phiền. Và chúng tôi rất là sợ là cái cách sống của con người là cứ lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng cần cái này, cũng cần cái kia. Ở trong chùa thì quý vị thường thường đó là có nhiều Phật tử họ không đi chùa được là vì sự kêu gọi của những người Phật tử khác. Ví dụ như họ là người có cái cơ sở làm ăn buôn bán, họ đi chùa thì ở trong chùa mà có cần cái gì thì có một số người họ hay kêu những người đó, mà đã kêu rồi mà cũng ít họ cũng nói, mà cũng nhiều rồi cũng bao nhiêu cho đủ, qua năm số tháng đó chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà cái cách của Phật tử làm như vậy thành ra một số người họ sợ họ không đi chùa nữa, tại vì kêu gọi nhiều quá. Bởi vì Đức Phật này dạy chúng ta đó, ở trong cuộc sống là mình sống thế nào mình tạo ra cái sự an lạc, cái sự vô hại. Đừng nghĩ rằng mình rất cây sẽ gậy mình đánh người khác mới có hại, mà có nhiều khi mình hãy trả cho người ta được một cái cuộc sống thanh bình. Chúng tôi nhớ một cái hình ảnh mà người ta hay khen những người dân ở Geneva, đó là một nơi mà có nhiều cái chính khách, những yếu nhân, những celebrity, những người nổi tiếng về. Nhưng mà khi họ đi trên đường thì dân chúng không có làm phiền họ, dân chúng không có buông họ. Còn có khi chúng tôi đi một vài nơi như tại Ấn Độ thứ gì, đôi lúc phái đoàn ghé một cái làng ngồi ăn cơm đó thì có rất là đông người, họ buông chung quanh, họ buông đi chung quanh đổi mà những người đang ăn cơm phải ngượng mà không ăn cơm được. Và chúng tôi thấy rằng cái chuyện đó nó không có đẹp ở một điểm là dĩ nhiên là người ta hiếu kỳ là cái do cái tự nhiên của người ta ở một cái vùng quê, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày đó chúng ta cũng không có nên cố tình để làm phiền với nhau. Chúng ta có nhiều cái mà cuộc sống vô hại, là ví dụ như gặp nhau thì chào hỏi là tốt, nhưng mà để kêu gọi, để xin xỏ, để đòi hỏi hay là chúng ta muốn người khác phải làm cái này làm cái kia, cái đó đôi khi nó làm phiền cho người khác mà chúng ta không nghĩ hết chuyện đó. Thật ra cái cuộc sống của một cái người tu tập thực sự đó là nên là một cuộc sống vô hại, không có gây ra cái phiền lụy cho người khác. Mà nếu không biết là chúng ta tu được cái gì, nhưng mà chỉ riêng cái ahimsa chỉ là cái vô hại không đó, nó cũng là mang lại cho chúng ta nhiều cái lợi lạc. Cứ vì thấy sống trong cuộc đời này những cái loài vật nào mà nó không gây tổn hại thì chúng ta rất là thương. Chúng tôi thích nhìn hình ảnh của con nai. Con nai nó sống ở trong những cái rừng cây, nó rất là hiền. Cái con mắt nó hiền và cái cuộc sống nó hiền. Đôi khi chúng tôi nghĩ như vậy thưa quý vị, có lẽ là những người nào đi săn nai cái tâm họ rất là tàn nhẫn, là tại vì cái loài nai nó hiền lắm, nhìn thấy nó hiền nó sợ con người, nó không có gây phương hại thôi cho con người. Thì đó là một hình ảnh rất là đẹp. Chúng tôi tin rằng mình làm sao còn trong cuộc sống, ngay cả Đức Phật dạy, Ngài khuyên là lúc mình nói chơi á cũng không nên nói dối, nhưng mà mình cũng phải nói một điều là lúc mình nói chơi cũng đừng có gây cái thương hại, phương hại cho người khác. Có nhiều người lạ lắm, thứ nhất vì khi họ nói chơi không nói đùa không, nó cũng tạo nên sự tức tối, phiền muộn. Chúng ta gọi là nói móc, nói ngéo, hay là nói mỉa mai người khác, hay trong đời sống của người mình, ngày tình sự ở hay dùng cái chữ là mình sống thế nào đừng phải ép uổng, đừng có làm phiền cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình nên sống. Chúng tôi phải nói với quý Phật tử là đôi khi mà chúng ta nghĩ là cuộc sống tu tập là phải cái gì rất là cao xa, cuộc sống tu tập là mình phải làm cái chuyện gì to lớn, nhưng mà riêng một cái đức tính nhỏ thôi ở trong đời sống hàng ngày là mình sống không làm phiền cho người, không làm phiền người khác, thì cái đó nó cũng là vui rồi. Dạ, sống thật sao, không có làm phiền những người chung quanh. Làm phiền ở đây nó có nhiều cái lý do nhiều ở phương diện. Nhưng mà thân khẩu ý mình không có phiền, nhất là không có cố tình để làm phiền người khác. Bởi vì, chú quý vị, mỗi lần mà chúng tôi đi hành hương, hành hương bên Ấn Độ, xe chạy ở trên những con đường lộ, bên Ấn Độ vào mùa hành hương thì thường trời rất là khô, chúng ta gọi là mùa khô, trời mát, và trên những con lộ như vậy cây mọc hai bên, và chúng tôi ngồi, chúng tôi thường hay cầm tới là đây là con đường mà Đức Phật và chư vị thánh tăng đã từng đi qua lại nhiều lần, và trên con đường đó chúng ta nghĩ đến hình ảnh của những cái bậc đại sĩ, những cái bậc tôn giả thời đệ tử thời Đức Phật thời xưa, các ngài xuất thân là vua, là hoàng tử, là tướng, là bà la môn, là thương gia, rồi sống theo Đức Phật trở thành những người vô hại, những người sống mà không có mãi may nghĩ rằng mình sẽ lại gây thương tổn cho ai. Thì thực sự nghĩ về rất là vui, rất là hoan hỷ. Và cái văn hóa mà ahimsa hay là văn hóa về sự vô hại, nó đã trở thành một cái gì rất là đẹp ở trong cái nền văn hóa của đạo Phật từ xưa đến giờ. Thậm chí có người nói rằng cái lịch sử của đạo Phật mà có thể bạc tỷ không đổi được, đó là lịch sử của một cái tôn giáo hiền hòa. Nhiều khi mình thấy rằng cái sự hiền hòa quá nó không hay. Người Phật tử đôi khi hay so đo với tôn giáo khác, nói rằng sao những đạo khác họ có thế lực, họ mạnh mẽ, họ có những cái đòn phép thế này thế khác, mà Phật tử sao Phật giáo có vẻ là vô tổ chức, Phật giáo có vẻ thế này thế kia. Nhưng mà chúng tôi vẫn hoan hỷ sống ở trong một cái nền đạo. Đạo Phật là một cái tôn giáo rất là từ bi, rất là an hòa, rất là bất hại. Và riêng đối với người Phật tử, khi mà mình bước vào trong một cái tu viện, một cái thiền viện hay một nơi tu tập, hay ở trong nhà người tu, mà chỉ một cái tâm trạng của mình là mình mong là mình không có gây thương tổn, không có oan ghét với một người nào, một chúng sanh ở trong đời, thì gia đình cảm thấy an lạc rồi. Chúng tôi rất là sợ cái cuộc sống mà nhiều khi người ta quá nặng là ghét ai đó, thù ai đó, giận ai đó, phải triệt hạ ai đó. Tại vì điều đó chỉ tạo từ quan kết với quan kết thôi. Đời sống của chúng ta là người tu tập thì cái gì tốt mình làm được thì mình làm, không thì thôi. Và hạnh phúc nhất là buổi sáng mình thức dậy mình suy nghĩ rằng mong cho tất cả chúng sanh được an lạc. Từ buổi tối khi mà mình đi ngủ, mình cũng phải giữ được cái tâm trạng mong tất cả chúng sanh được an lạc. Không phải cái ý tưởng mà mong mỏi đó nó là phù du, nó vô nghĩa đâu. Cái ý tưởng đó nó khiến cho chúng ta trở thành vô hại. Không bao giờ mình bước ra đường mà mình nhìn một con vật nào đó mà mình nghĩ đến chuyện gây tổn hại cho người đó, thì điều đó là một cái rất là đẹp. Chúng tôi nhớ là qua đây thấy các bạn trẻ ở các quốc gia nhìn thấy con này con kia thì nó không có giết. Trong lúc hồi chúng tôi còn nhỏ mà ở miền quê mình chưa có biết Phật pháp, gặp con gì cũng giết hết, là thằng rằn, rắn mối, gốc con nhái gì đó lạ lắm, cái gì nhất là rắn, thấy nó thì thứ nhỏ nặng giết chết đó. Thì cái đó là giáo dục của cha mẹ, thế nhất ở trong cái nền văn hóa không có dạy chúng ta là nên sống cách rất là vô hại. Nhưng mà vào chùa rồi giờ biết Phật pháp từ từ thì chúng ta thay đổi thói quen đó. Và bây giờ đi qua đây chúng tôi thấy những em nhỏ không bao giờ gặp những con vật mà cảm thấy mình phải giết, phải đập nó, phải cắt, phải chặt nó. Như vậy là cũng là một niềm vui, quý vị thấy là do thói quen thôi. Tại người tu tập, một trong những công tác tu tập đó là sự hiền thiện. Hiền thiện ở đây là bất hại, không gây thương tổn bất cứ ai, dù cho là mình đánh đập, giết chóc, hay là lợi dụng, hay là làm khổ người khác, hay là nói những lời đai nghiến, thì tất cả những điều đó nó chỉ là khổ cho người khác, phiền cho người khác thì thôi. Cái gì mà mình làm được thì mình làm, không làm được thì im lặng. Thì thưa quý vị, đó là ba cái đặc tính của loài hồng hạc mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay. Là đặc tính đầu tiên là suốt đời của loài hạc nó rất là chung thủy cái bản tình, thì hành giả tu tập cho đến chết vẫn trung thành với cái chánh tư niệm, với cái ý nguyện cao cả, với cái tâm hướng thượng. Và đặc tính thứ hai của loài hạt mà chúng ta thấy rằng nó rất là bằng lòng với những thực phẩm rong rêu để có được cái thức ăn lành mạnh, để có một bộ lông rất là đẹp, thì hành giả nên hoan hỷ với những thực phẩm, với những vật dụng phát sinh cho chánh mạng, để từ đó tăng trưởng cái đạo nghiệp của mình, là tăng trưởng tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và điểm thứ ba của loài hùng hạt đó là một cuộc sống vô hại đối với những sinh vật khác, thì người tu tập nên mang tâm niệm rằng mình không có phương hại, mình không có làm phiền, mình không có lợi dụng, mình không có gây thương tổn, mình không làm điều gì cho người khác cảm thấy khó chịu về sau này, thì đó là cái tâm niệm bất hại mà người hành giả tu tập nên có. Thưa quý vị, chúng tôi xin được biết lời ở tại đây, và với trình bày về ba điểm này thì chúng ta đã đi qua cái thí dụ về những đặc tính của loài hồng hạc mà ở đây bản dịch của từ đó Nguyệt Thiên gọi là loài bóng đỏ. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Và hôm nay thì Thượng Tọa Tuệ Siêu không có khỏe, nhưng mà Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng vào với chúng ta, do đó xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời cho một câu thảo luận, rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa thì Siêu đi nghỉ đi nghỉ cho khỏe lành bệnh. Và thưa quý vị, nếu không có chư tăng vào trong rừng thì chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với phần trình bày của chúng tôi. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, dạ thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu đưa tay rồi. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu có một cái đích mà chúng ta thấy rõ ràng là đích kiên định, đích trung thành, cái đích bám trụ với những cái lý tưởng cao cả ở trong đời sống của một hành giả tu tập. Thì có nhiều người họ quan niệm rằng khi nào mà mình thấy được cái một cái gì thật sự mình thích rất thì mới theo đuổi, nhưng mà phải chăng là cái đích đó nó đã được hàm dưỡng từ hồi mới vào tu tập, cái đích đó nó là nó được khởi sự từ lúc lập nguyện? Và theo Thượng Tọa thì một người tu tập làm thế nào để lập nguyện tốt đẹp và gìn giữ được cái chí nguyện tốt đẹp đó cho đến hơi thở cuối cùng đời mình? Thượng Tọa có một cái chia sẻ nào về điểm này, xin kính thưa Thượng Tọa.
ra rất là quan hiếu. Ở trong rừng này có thêm một nhóm chừng người thuộc họ Phật tộc. Chúng tôi xin được trả lời cho cô Thảo Đường số 1. Được kết tịch của quý ngài đến thương gì? Ví như một người họ muốn sống không muốn chết, họ cố gắng gìn giữ cái sinh mạng của họ, hoặc ví như một người họ muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ nên họ chí thú làm ăn. Học tập cách nghề cũng như thế nào thì ở đây một người tu tập muốn giữ được cái chí nguyện cao cả đến trọn cuộc đời, người này phải có một ước muốn, một lý tưởng. Cái lý tưởng của người tu tập là cái lý tưởng làm sao để đạt được cái sự giải thoát, thì lúc đó họ giữ được chí nguyện không cả. Chúng tôi có lý tưởng ở đây, cái lý tưởng giải thoát có lẽ là một gì nữa sẽ cho rằng lý tưởng này cao quá, cho nên khó có thể lập lý tưởng nó được để gìn giữ chí nguyện cao cả. Thế thì ở đây chúng ta muốn tu tập cái pháp môn nào thì chúng ta nên có cái lý tưởng, có cái mục đích gì cho pháp môn đó. Thí dụ một người tu tập họ muốn giữ được cái chí nguyện cao quý, muốn tu tập được cái pháp gọi là tự tâm, không ẩn không sanh, muốn giữ được như vậy là họ phải thấy cái tâm từ sống không hận không sạch, và họ thấy được cái sự khổ khổ não do thân tâm đem lại. Ở trong Kinh Xuất Mắt Tát Thanh Tịnh Đạo, ngày Bút Thức Cô Sáng, ngày có giải thích điểm này. Khi một vị hành giả muốn tu tập tâm từ là vì hành giả phải thấy được cái sự nguy hại của thân tâm và thấy được cái sự lợi của lòng từ. Trước khi tu tập tâm từ, vì hành giả phải luôn luôn tác ý đến hai cái điều đó. Như vậy thì cái nguyên vọng mà tu tập từ tâm, chúng ta mới duy trì vậy, đó là một cách. Nói đến cái chí nguyện cao cả, chúng ta có nhiều, cho nên mỗi một cái chí nguyện nào mà chúng ta đã lập nên thì chúng ta nên suy xét ba điều. Trước hết là mình phải thấy cái pháp nghịch với cái pháp tu tập đó. Chúng ta thấy cái sự khổ nguy của cái pháp nghịch đó. Thí dụ như là chúng ta muốn tu tập tâm huy thì chúng ta phải suy nghĩ và sợ hãi cái ác ý làm khổ chúng sanh khác, mình phải bị quả báo như thế nào, phải suy xét cái khía cạnh đó rồi chúng ta mới sửa dưỡng được tâm huy. Thứ hai là chúng ta phải xét thấy cái lợi ích của cái pháp môn đó. Ví dụ chúng ta muốn tu tập tâm huy thì chúng ta phải thấy rõ được cái phước báo của một người sống hiền thiện và không làm hại chúng sanh khác sẽ được cái phước báo như thế nào. Và cái điều thứ ba là chúng ta phải suy xét đến cái đức tính cao quý của cái pháp môn đó. Thí dụ như chúng ta tu tập từ tâm bi thì chúng ta phải suy xét đến đức tính cao quý là khi mà một người có tâm bi thì người đó có được một cái đức tánh cao quý của Đức Phật là bậc đại viên Maha Sanhiko ngài đã có. Các bậc chư thiền, các bậc thánh tăng, các ngài tâm không có não hại chúng sanh khác, hoặc như những bậc xuất gia chân chánh mà Đức Phật này dạy rằng là cái vị xuất gia nguyên hê thay gian tô bóc bạch tô và xuất gia không có phương hại người khác. Chúng ta suy xét những đức tính cao quý qua nhiều lời dạy của Đức Phật, tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy quan hệ, cảm thấy thích thú, cảm thấy cần phải tu tập cái pháp môn hơn, cái pháp môn từ bi vân vân và những cái pháp môn tu tập khác của mình. Chúng ta muốn gìn giữ cái trí tuệ cao quý về cái pháp môn tu tập đó thì chúng ta phải thấy ba cái điều, ba khía cạnh như thế. Chúng tôi nhắc lại, thứ nhất là chúng ta phải thấy rõ được cái sự nguy hại của cái pháp nếp lại với pháp hồn đó. Thứ hai là chúng ta phải thấy được cái lợi ích của cái sự tu tập pháp hồn ấy. Thứ ba là chúng ta phải thấy rõ chúng ta phải thấy được cái đức tính cao quý của pháp môn ấy, nhất là vì pháp môn ấy là pháp môn mà Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Trình Ảnh Giác có và khuyến khích tu tập. Chúng ta sẽ thấy được cái pháp môn có cái đức tính cao quý như thế, chúng ta mới thiết tha, chúng ta mới tu tập, và do sự thiết tha đó chúng ta gìn giữ được những điều cao cả này. Không khó lắm quý vị, nếu mà chúng ta có được một cái phương pháp để chúng ta hành trì, thì cái việc mà chúng ta gìn giữ cái chí nguyện cao cả không phải là khó. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có được cái trí tuệ thì những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày ba khía cạnh đó, thì tự nhiên chúng ta phải gìn giữ được cái chí nguyện cao quý chứ không phải là khó. Còn người mà họ thấy rằng khó là tại vì họ không hiểu được ba điều đó, ba khía cạnh đó, và họ không thấy được mình phải thực hành theo cái pháp môn đó nó sẽ đưa đến lợi lạc. Đúng người đó thì khó, nhưng mà nếu chúng ta quen rồi thì nó cũng dễ. Bởi Đức Phật dạy rằng, Đức Phật dạy trong pháp môn kinh, thể người ghét thì khó làm cái điều thiện, mà ngược lại cái người thiện thì khó làm người khác. Chúng ta phải tu tập làm sao để chúng ta quen, chúng ta thuần thục với thiện pháp, thì như vậy chúng ta sẽ khó làm người khác. Mà khó làm điều ác thì có nghĩa là chúng ta gìn giữ được chí nguyện cao cả của chúng ta cho đến cầu trời. Chúng tôi cũng thường khuyên bảo mọi người trong những cái thời pháp hay những cái lớp học mà chúng tôi giảng thích. Ví dụ như bây giờ người Phật tử chúng ta đi đến chùa, một người giáo viên ta bảo đi đến chùa, nếu mà họ sau khi đi ta bảo mà họ ồ ạt vội vã, họ đi đến chùa, họ đi đến mỗi ngày họ thắp hương, họ lạy Phật, họ cúng dường hương hoa, hay là họ bỏ tiền ra họ cai tăng vân vân, thì chúng tôi nói rằng là họ ồ ạt như thế đó là họ giữ không được lâu, nơi tâm họ cũng được. Vì xuất gia cũng vậy, hăng hở đi vào xuất gia, xuất gia thì bằng được, nhưng mà xuất gia xong thì họ lại quên chí nguyện ban đầu. Cho nên để tránh cái tình trạng này mà muốn để nó bền vững là người này phải có thực chất khi quy tam bảo xong hay là khi xuất gia tập, phải xuất gia bằng cái niềm tin, phải thấy rõ được, phải hiểu được giáo pháp, phải thấy rõ được cái sự lợi ích của cái sự tu tập, và mong muốn thoát cái sự luân hồi, thì những người này họ sẽ bền bỉ trong cái việc tu tập. Đây là những điều tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi thảo luận số 1 và số 2 được đạo vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính chân thưa đại sư, thứ tử chúng tôi có một việc mà không biết nữa có chính xác hay không, nhưng mà chúng tôi cảm tưởng như từ đầu tới siêu khi nào thiền tọa ngồi không mà thiền tọa bệnh thì tôi ngồi không hình như bệnh đất bệnh thêm, nhưng mà hình như thiền tọa bắt đầu giảm pháp chút xíu thì thấy thiền tọa khỏe hơn, khỏe hơn là thiền tọa ngồi không hình như là như vậy. Nhưng mà cũng để thiền tọa nghĩ một chút, bây giờ thì xin được thỉnh thiền tọa Pháp Tân, không biết thiền tọa Pháp Tân có còn có mặt ở trước máy không, xin được thỉnh thiền tọa Pháp Tân. Dạ vâng. Thưa Pháp Tân, hôm nay chúng ta nói về ba cái đặc tính của loài hồng hạc. Ở trong đó có cái đặc tính là rất là kiên định đối với cái chí nguyện cao cả, như là loài giả hạc nó rất là thủy chung với việc bản tình. Đến tính thứ hai mà chúng ta nói rằng loài giả hạc đó, nó rất là bằng lòng đối với những cái rong rêu, những thực phẩm của nó để như thực phẩm đó mà nó được lành mạnh, được đẹp đẽ, và sau cùng người già hạn sống cuộc sống vô hại, không có gây thương tổn cho bất cứ sinh vật nào, thì người tu cũng vậy. Ở đây chúng ta nói đến cái khía cạnh thứ hai là cái loài giả hạn đó, nó bằng lòng với thực phẩm và nhờ như vậy nó sống lành mạnh. Cái thực phẩm của loài giả hạn nó không có cầu kỳ, thì người ta có một điều người ta nói như vậy là con người sống mà có yêu cầu cao, yêu cầu cao tức là cái gì cũng tinh tế, cái gì cũng đòi hỏi, thì người đó tương đối là tế nhị hơn, người đó tương đối là sành dịu hơn, người đó tương đối là dễ nhận định sự việc một cách tinh tế hơn. Còn cái người mà dễ dãi thì thường thường sanh ra cái bệnh hơi hợp. Cái người dễ bằng lòng, dễ tính thì thường thường lại không có chiều sâu. Thì cái nghĩ đó có đúng không? Phải chăng là cái người có yêu cầu cao thì họ là tinh tế, mà cái người sống mà không có yêu cầu cao thì họ lại trở nên nông cạn. Chúng ta thử bàn về việc đó trong đời sống tu tập. Xin thỉnh ý kiến của sư tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Thầy Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính lãnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thần thần nhất đẳng để được bình hạnh. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiền nam tín nữ. Qua các câu hỏi của thượng tọa thì con xin nêu thấy suy nghĩ của mình liên quan đến cái câu hỏi này đó. Thì ở trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cái người mà họ quan tâm tới cái việc mà nhu cầu của mình, ví dụ như mình nói rằng là cái người mà họ có những người đó họ cái hoàn cảnh của họ khó khăn, cho nên là ăn để no là cũng đã đủ rồi, ăn no là đã đủ rồi, vậy như sao là no được để họ sống qua ngày, hoặc là họ sống để họ làm công việc rồi thôi. Còn cái người mà họ giàu có một chút á, thì họ lại tìm cái ăn nó không phải chỉ no không mà còn phải ngon nữa. Rồi trong cái thưởng thức của họ như mình thấy rằng họ rất là phải nói là rất là cầu kỳ, bởi vì mình nói rằng giống như là cái người mà vô cái quán uống nước ấy, chẳng hạn, thì mình nói là cái quán uống nước bình dân ấy, thì vô thì người ta dọn nước ra kiểu gì để đem ra ta uống thôi, đơn giản vậy, rồi ngồi ở đâu cũng được hết ấy, ngồi ở đâu cũng được, cái cảnh nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà cái quán nước ấy, mà nó cầu kỳ một chút ấy, thì nó còn phải mở nhạc nhẹ, nghe nhẹ, rồi cái không gian nó tĩnh lặng, ánh sáng của con người chừng. Rồi cái người uống cà phê, con nhớ có một lần đi ra Huế lại cái thôn Vĩ Dạ, thì con đi ra đó để lo cái vụ mà đúc cái chuông đó mày đó. Thì có một lần cùng với những người Phật tử họ mời vô trong cái quán nước. Thì cái quán nước đó nó rất là cầu kỳ, bởi vì biết rằng những người cái cách sống họ cũng rất là do cái cách sống của họ nó kín đáo đó, cho nên là khi mà họ bày cái quán này, cái quán nó gọi là Vị Dạ Xưa, Vị Dạ Xưa nói vậy thôi chứ nó nguyên cái công ty lớn, nó nhiều cái chi nhánh nhỏ, nó đều là lấy tên là Vị Dạ Xưa hết. Thì nó là nó kiến trúc là giống như cái nhà cổ, nó nhiều gian, nhiều cái phòng, nhiều cái nơi khác nhau. Rồi cái uống cà phê nó cũng cầu kỳ, nó lấy cái hơi lửa của đèn cày xông lên giống như người ta uống trà đạo vậy đó. Thì chúng tôi không nói sâu chuyện này, chỉ nói vậy thôi. Có nghĩa là cái chuyện ăn, cái chuyện uống của họ nó cũng rất là cầu kỳ đó, rất là cầu kỳ. Uống miếng cà phê đen thôi nó cũng là cầu kỳ đó. Thì cái người mà bình dân á, thì có lẽ là họ làm sao cũng được. Như chúng tôi đã nói là ăn để no rồi thôi, uống để bả thét rồi thôi. Còn người mà giàu có một chút, hay là người ta tìm cách để hưởng thụ đó, thì thật sự là họ không phải chỉ ăn để no không, mà ăn để ngon, phải thưởng thức đủ thứ đủ món, rồi uống cũng phải là đủ thứ đủ món, vân vân. Thì chính vì vậy đó là cái sự tìm cầu nó rất là lớn, tại vì mình muốn đi tìm cái đó để mình thưởng thức thôi, nói là mình thưởng thức. Nhưng mà một điều đó theo con nghĩ rằng là nếu mình quan tâm đến những điều đó thì có lẽ là mình chỉ có lẽ là nói là tinh tế ở trong những cái điều mình thưởng thụ thôi. Ví dụ như nói là cái người mà đã từng ăn uống sành điệu đó, sành điệu đó, cho nên là cái gì chỗ nào mà không sành điệu là họ không cần quan tâm tới, hay họ không cần biết tới, không cần để ý tới. Nhưng mà cái chỗ nào thành điệu thì đã trở thành ấn tượng mà để họ nhớ vào, họ nhớ vào. Thì thật sự mình để tâm vào cái điều đó nhiều quá thì theo con nghĩ rằng ở đời thì nếu mà nói theo cái cách mà thành điệu giữa đời đó, thì chỗ nào mà thành điệu mà tốt, thưởng thức ngon nhất thì là tốt nhất, thì người ta đi tìm đến thôi. Còn nếu như mà mình đầu tư cho toàn cái thời gian tiền bạc hay là tất cả những cái gì của mình suy tư về đó để mà mình thưởng thức á, thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là tiến cho cái đời sống của mình. Bởi vì một điều đó là tôi nghĩ rằng không phải là mình dành trọn vẹn cái thời gian để mà mình lo chuyện đó, nhưng mà sự thật ra thì cái tinh tế hay không theo con nghĩ là đối với đời sống tu tập á, cái người mà ít có chú ý, ít có để ý cái cảnh bên ngoài nhiều, những cái cảnh biến động, cái cảnh ở bên ngoài nhiều đó, thì cái người đó có lẽ là họ chú tâm đến cái nội tâm nhiều hơn. Ví dụ như một điều đó con nghĩ rằng là có người đó thì quý vị thấy rằng họ nói rất là hay, nói chuyện rất là hay, nhưng mà biết lách thì cũng chưa phải là hay. Và có người đó thì biết lách rất là hay, nhưng mà nói chuyện thì nó rất là bình thường. Nhưng mà cũng có người đó thì đặc biệt hơn á, là cũng nói chuyện rất là hay, vừa nói chuyện cũng là hay, nhưng mà lại là vừa biết lách rất là hay. Thì nếu mà nói về cái sự tinh tế của đời tu đó, thì con nghĩ rằng nếu như một người mà sống lấy mình thứ nhất nè, là mình nhìn cái cảnh ở bên ngoài mà mình có cái sự suy xét qua một câu chuyện, qua một cái mẫu chuyện nói đối thoại, qua những cái chuyện đời thường mà đối thoại với nhau giữa người này người kia, họ cũng rút một cái bài học kinh nghiệm cho họ. rồi qua cái cuộc sống mà họ tiếp xúc, rồi họ đi đây đi đó, rồi người gặp thượng vàng hạ cấm, người này người kia, cũng tạo nên cho họ những cái bài học rất tốt, có giá trị, nếu như nghĩ đó là một cái bài học tốt. Và đặc biệt cái điều thứ hai đó là nếu như không lấy cái cảnh ở bên ngoài thì người đó thường suy xét về cái nội tâm của mình, nhìn thấy cái nội tâm của mình. Thì cái quan trọng nhất là nhìn về cái nội tâm của mình. Thì cái tinh tế này đó là nói đến cái người mà biết hướng Phật, hướng nội và chính mình. Khi mà mình hướng cái nội tâm của mình và những cái điều đó, những cái cảm xúc, những cái vui buồn ra sao, thì trở thành những cái điều mà họ cần phải suy quán, như là một cái người tu. Người tu cần suy quán cuộc đời, suy quán đến bản thân mình, suy quán đến những cái chuyện xung quanh. Thì khi mà mình có suy quán liên quan đến như vậy, lấy pháp làm cái chỗ nương tựa đó, thì giúp cho cái người đó có một cái đời sống tinh tế. Và theo con nghĩ là cái tinh tế của cái nội tâm của mình. Cái nội tâm của mình thì như thượng tọa đã nói, con nghĩ rằng rõ ràng thì cái người mà khi mà họ thưởng thức ở các sự ăn uống ngủ nghỉ, hoặc là trong cuộc sống họ nhìn cái cảnh họ có cái tinh tế, thì cái tinh tế nó cũng là cái hay, giúp cho họ có một cái gì đó họ có thể là nhìn thoáng qua, họ có thể có cái sự nhận xét tương đối là chính xác. Còn cái người mà có cái bản tính thì thôi, cái chuyện ra sao kệ nó, thì con nghĩ rằng cái người này thì họ không có tinh tế. Nhưng mà chính vì vậy đó thì họ không có khổ về nội tâm, cái người mà sống mà khi luôn luôn nhìn cái vật gì thì mình suy đi nghĩ lại đó, thì cái nhiều cái nội tâm họ phải nhiều lần phải suy nghĩ những điều này, suy nghĩ những điều kia, thì nó có thể là làm cái nhân để cho họ suy xét nhiều vấn đề, để giúp cho họ nhìn vấn đề nhiều góc độ. Nhưng mà chính điều đó làm cho họ phải khổ, tâm. Còn cái người kia thì bình thường, cái người mà họ không có tinh tế thì thôi, cái chuyện gì nó kệ nó ra sao ra sao, thì cái điều đó con nghĩ là rất là đơn giản. Và đối với đời sống tu tập á, khi mà mình để cái tâm mình vào các cái cảnh vật bên ngoài nhiều quá, thì thật sự là cái tâm của mình sẽ không dần, mà cái người mà có nghĩa là cái người mà tinh tế ở trong nội tâm của mình á, thì cái điều đó mới thật sự là quan trọng. Tức là mình biết cái tâm mình ra sao, biết vui buồn ra sao, biết trong mọi cái cử chỉ nói năng suy nghĩ của mình, nếu mà biết được như vậy thì không nghĩ là nó giúp cho cái người đó có cái đời sống tiến bộ. Và thật sự ra thì Phật dạy đối với một cái vị tu sĩ đó, thì đi trì bình khất thực nha. Trì bình khất thực thì như quý vị biết rằng món ăn cũng đâu có chọn trước được nha. Và đi thì có thể nhiều nhà, nhiều gia đình, thì họ có chi họ cúng nấy, họ có chi họ cho nấy, thì vật thực cũng đâu có chọn lựa. Cái chi thì có cái gì để dùng qua bữa, để độ nghiệp qua ngày, để sống, để tu hành thôi. Thì để cái tâm, có nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng để cho một cái vị trí theo, để cái tâm cho mình, để cái tâm mình trọn vẹn cho cái đời sống nội tâm, đời sống hành trì giáo pháp của Phật, không quan tâm tới cái điều đó, thì thật sự ra thì mình không ăn thì không thể sống. Không ăn thì không thể sống. Nếu như mình quan tâm tới cái việc ăn uống quá nhiều thì rõ ràng là mình mất thời gian rất nhiều, và vì vậy mà con nghĩ rằng Đức Phật này ban hành là chiều không được dùng, vị tu sĩ không được dùng, hay là mình nói cái vị mà tu bác quan trai không được dùng để mình quan tâm chuyện đó, chuyện ăn uống, mà là chuyên tâm cho cái việc hành trì, Phật pháp, thì mình sẽ có thời gian hơn. Và đối với một cái cái vị tu sĩ mà sống cho tốt nhất đó, tốt nhất đó là mình có một cái đời sống chánh mạng. Và chánh mạng tốt nhất thì chỉ có cái đường là đi mình có thể nói là mình sẽ dành cái thời gian thơ thật, vì có lẽ là thời gian đó chúng ta còn lại cái thời gian rất là nhiều. Và khi mà thời gian rất là nhiều như vậy thì mình có thể là hành Phật pháp rất là hữu ích cho đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì theo con có vài cái ý suy nghĩ để chia sẻ liên quan đến câu hỏi này. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại 5 phút thời gian.
Kính thưa Thượng Pháp Tịnh, bây giờ thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư, không biết Thượng Tọa bây giờ có phục hồi một chút công lực chưa? Nếu Thượng Tọa khỏe thì xin được xin Thượng Tọa và vị trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thượng Tọa Tổ Sư có một hình ảnh mà nhiều người cũng ái ngại lắm. Người ta nói rằng mình hiền quá dễ bị mang thiếp. Và khi mà nói đời sống bất hại, đời sống hiền thiện thì có nhiều người nói rằng mình sống hiền quá, tức là mình gặp mời gọi người khác họ ăn hiếp mình. Điều đó có đúng không? Hay là mình hiền thì mình hiền chứ không biết thiết mình không biết cái người hiền phải là người dễ bị thiếp, mình có làm được gì đó không? Xin thỉnh sự tập thực sự.
Điều mà người ta nói rằng là con hiền bị người ta hiếp, cái hiền nhưng mà không có khôn, người hiền nhưng mà không có khôn, không có trí tuệ, hiền gì vậy mới bị người ta hiếp? Còn mà hiền ở đây nó có nghĩa là mình không gây tổn hại cho người khác, mình sống mình không gây phiền phức cho người khác, cái đó là mình hiền. Nhưng mà mình có cái ý là mình biết cái điều nào nó sẽ đưa đến bất lợi cho mình, ai nói lời gì cũng có tính cách làm khổ mình, mình đều nhận thức rõ ràng và mình biết được phương pháp để thách thức, để đối phó, để tránh đòn. Thì hiền như vậy thì làm sao mà người ta có thể người ta lớn lên được? Hiền như Đức Phật đó, mà không có ai có thể đi đến để mà nói hết Đức Phật được. Quý vị nên học theo cái cách gì? Như người đời đó, thí dụ như gặp cái người đó hiền quá lắm, hiền sao như Phật. Nhưng mà thật sự ra, nếu mà cái người mà thật sự như Phật đó, thì hiền không ai biết được. Cho nên ở đây chúng ta cũng học theo cái cách là chúng ta sống hiền thiện. Nhưng mà cái hiền thiện của chúng ta là không có dễ để cho người ta biết. Tức là cái sống hiền thiện đúng nghĩa không phải là để mời mọi người khác biết đáp mình. Còn nếu như mà chúng ta hiền mà không phải thiện, thiền nhưng không phải thiền trí, thì sống không thiền trí, sống không thiền trí thì mới bị người ta dễ nhận biết. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta sống gì người sống như thế này, những gì có hại cho mình, có hại cho người, chúng ta không làm. Những gì có hại cho mình dùng lợi cho người, chúng ta đừng làm. Những gì có hại cho người khác dù lợi cho mình, chúng ta cũng đừng làm. Tránh được ba điều đó thì chúng ta mới đúng là người hiền. Còn những gì có lợi mình lợi người thì chúng ta làm. Lợi mình mà không hại người, hay là lợi người mà không hại mình, thì điều đó chúng ta cũng có thể làm. Thì chúng ta hiền, thế đó chúng ta hiền. Nhưng mà hiền kiểu đó không ta giết chúng ta được. Nói tóm lại là cái vấn đề chúng ta hiền, sống hiền thiện hay là hiền trí, có nghĩa là chúng ta không gây tổn hại cho chúng sanh khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình, đó là chúng ta hiền. Còn vấn đề mà chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta biết được cái điều nào lợi và hại, điều nào đúng và sai, điều nào nên làm không nên làm, trí thức là cần phải có. Chứ chúng ta nói là hiền mà chúng ta lại có trí thì nó không thành người hiền, nói gì là sai. Không phải là cái chữ hiểu biết quá nhiều, hiểu biết sâu sắc, cái sự khôn ngoan không phải là người đó, là cái người nhân cả. Chúng ta đừng có sợ mình quá khôn ngoan, quá hiểu biết thì sợ rằng người ta nói mình là một người có cái sự gian xảo, hay là là cái người nhân đá. Không phải. Đức Phật luôn luôn là khuyên chúng ta sống bằng trí tuệ. Bình nhà thì bình chỉ có tác ngộ cho thân, đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Miễn là sao chúng ta đừng dùng cái sự khôn ngoan của mình để chúng ta lấn hiếp người khác, đe dọa người khác, làm hại người khác là được rồi. Còn cái sự khôn ngoan để chúng ta tránh đi những cái điều bất lợi của mình thì cái điều đó chúng ta nên có. Còn khi vì chúng ta không làm hại ai, không làm phiền phức đến ai, thì cái đó thật sự là hiền thiện hiền trí. Và hiền thiện hiền trí như vậy không ai có thể lấn hiếp chúng ta được. Thưa quý vị, để những ý nghĩa tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi. Chúng tôi chúng ta có điều nâu một thầy
sau cuộc thuyết trình sư tập tây siêu. Xin được trở lại với sư đạo tân một câu thảo luận nữa. Sư đạo tân hôm nay chúng ta thấy trong bài học này, ví dụ về đặc tính của loài hồng hạc, ở trong những đặc tính của loài hồng hạc có cái đặc tính là loài hồng hạc rất là thủy chung đối với bản tình, và hành giả nên có một cái sự kiên định bất thối đối với cái chí nguyện giải thoát của mình. Chúng ta thấy có kinh nghiệm là mình muốn tha thiết điều gì đó
thì mình phải có một cái hình ảnh rất là rõ. Với Phật giáo Bắc truyền là tại sao nhiều người mà tu theo Tịnh Độ Tông là tại vì hình ảnh của Tây Phương Cực Lạc được mô tả rất là rõ ràng. Nhưng rất ít người họ nghĩ đến chuyện chứng Niết Bàn, tại vì Niết Bàn được quan niệm một cách hơi mơ hồ. Thì theo Thượng Đồ Pháp Tinh, với một người tu tập mà theo truyền thống Phật giáo Tam Tạng Pali, thì cái lý tưởng cao cả mà rõ nét nhất của đời sống là gì? Là cái gì mà chúng ta nên tha thiết, là cái gì mà chúng ta nên lập nguyện, là cái gì mà chúng ta nên biến trở thành một cái bản hoài ở trong cuộc sống. Xin được ý kiến của Thượng Đồ Pháp Tinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chào đại chúng ở trung tâm. Điều này thì ông nghĩ rằng là có một người tu theo Phật giáo Nam truyền, thì ở đây đó con nghĩ rằng là Phật dạy là cái việc thực hành pháp, thì pháp thì pháp học, pháp hành và pháp thành. Cái điều mà cái vị hành giả tu tập đó, con nghĩ rằng mình pháp của Phật như là một cái phương pháp để thực hành, giúp cho mình có thể là mình được an lạc hiện tại như tương lai. Khi mà mình hiểu rằng mục đích của đạo Phật đó, đó là sự giải thoát, giải thoát. Khi nói đến sự giải thoát là có thể đạt được Niết Bàn. Chúng ta nghe nói Niết Bàn thì một cái gì đó mà chúng ta biết một cách rất là mơ hồ. Mơ hồ là ở chỗ là gì, mình chưa đạt được, chưa có thể đạt được. Trong khi Niết Bàn Phật dạy là nó có thể là dứt bỏ hết tất cả. Còn cái tinh hướng của phàm phu thì muốn đi tìm một cái có tất cả, có tất cả. Ví dụ như bây giờ là ngay cả trong cái cuộc sống thế thường thì mình muốn có cái gì đó, có cái gì đó, cái gì mà mình muốn có. Rồi ngay cả cái việc mà mình nói rằng ví dụ như cái người mà tu theo Tịnh Độ Tông như này, được mô tả như là một cảnh giới gì đó nó đặc biệt lắm, người ta tin vào đó. Cho nên là người ta nghĩ đó là điều thật. Nhưng mà đối với Niết Bàn là Phật dạy rằng dứt bỏ hết tất cả. Nhưng mà cuộc sống thì con nghĩ rằng là mình, Phật dạy rằng mình muốn tu để được giải thoát đó, thì chỉ có y cứ vào con đường dạy, con đường đạo đế. Hay nói theo cách khác đó, là mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ chẳng hạn. Chỉ có như vậy thôi. Rồi mình thực hành trọn vẹn thì mình sẽ được an lạc giải thoát. Nhưng mà mình chưa thực hành trọn vẹn thì mình chưa được hoàn toàn giải thoát. Đó là vậy. Cho nên là nói đến cái việc thực hành cho mình thấy nó quá khó. Nhưng mà cái ước vọng thì người ta lại đặt ra một cái gì đó, nó viễn cảnh của nó rất là cao siêu, rất là đẹp đẽ, mà người ta cứ nghĩ là cái cảnh giới gì đó. Trong khi Niết Bàn Phật dạy rằng là từ bỏ hết tất cả những cái gì mà liên quan đến cái năm quẩn, liên quan đến cái sinh hữu, liên quan đến cái hiện hữu trong cuộc đời, cái hiện hữu trong cuộc đời. Thì để mà dứt bỏ hết tất cả thì cái tâm không phải là dễ để dứt bỏ. Cho nên là chính vì mình không có dối tới, chưa có thể dối tới được, cho nên là mình thấy nó xa cách lắm, nó xa cách lắm. Nhưng mà điều đó không phải là hoàn toàn xa cách, bởi vì ở chỗ là mình đang trong cái giai đoạn mà mình thực hành. Cho nên nói mình nói ở xa đó, tức là nói không đâu xa, tức là cái người mà tu theo Phật giáo là mình sẽ thấy được cái niềm an lạc khi mà mình tâm mình nó có được sự thanh thản nhờ sự hành trì giáo pháp của Phật. Thứ một điều là nếu mà tâm chúng ta cứ móng vọng một cái gì đó thì chính điều đó nó chưa làm ổn ở nội tâm của chúng ta, nhưng mà cái tâm của chúng ta có hành trì đó, tức là có hành pháp đối trị đó, tức là mình biết là phiền não là cái pháp để cái pháp chướng ngại mà, cái pháp chướng ngại, cho nên chỉ có hành trì giới định tuệ thì những người đó mới có thể sự là đối trị được phiền não. Và khi mà mình đối trị được hoàn toàn với phiền não thì cái tâm mình nó thật sự là an lạc. Còn lúc nào mà ứng vọng kỳ vọng vào một cái điều gì đó, mặc dù là tu á thì ai cũng có một cái, mình cũng đặt cho mình một cái lý tưởng để đạt đến sự giải thoát, nhưng mà cũng không phải là đặt ra những cái điều mà chúng ta không chúng ta nó giống như là không tưởng được, mà những cái điều đó nó hết sức là hiện thực là ở chỗ là mình có thực hành ngay trong đời sống hiện tại này thì cái tâm của mình là người thật sự là được cái thanh thản đó, con nghĩ là như vậy. Cho nên là cái điều mình nuôi lý tưởng, mình có cái sự ước vọng, giống như là trong kinh gọi là mình dục như ý túc, tức là mình phải có cái sự mong muốn mình thực hiện. Và khi mà mình có cái sự mong muốn để mà mình thành tựu những điều gì đó thì mình phải có cái sự nỗ lực, không phải là không có nỗ lực. Ở đây không phải là những cái điều gì đó mà chúng ta nghĩ như là nó hoàn toàn không có, mà nó là cái sự thật. Ví dụ như mình nói là một người mà người ta tu tập đó, người ta được cái sự an lạc, người ta được hạnh tụ gì đó, thì cái điều đó không phải là người ta cứ vọng tưởng, mà cái quả thật là cái người đó đã đạt được cái sự thành tựu, chứ không phải là cái sự vọng tưởng, không phải vọng tưởng. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng là khi ai mô tả nó là vẽ lên một cái cảnh giới gì đó, chúng ta nghe nó cái cảnh giới đó nó đẹp quá, thì chúng ta cũng nghĩ là mình đặt cái kỳ vọng mình sẽ đạt đến cái cảnh giới đó. Nếu mà nó là cảnh giới thì thực sự ra thì theo trong kinh thì mình được biết như là Phật dạy rằng là không có một cái cảnh giới nào mà gọi là trường cũ, không một cái nơi nào được gọi là trường cũ được, nó đều chịu sự chi phối của vô thường, sự biến đổi, chịu sự chi phối của khổ, mà có sự hiện hữu của năm uẩn, rồi chịu sự khổ do có thân năm uẩn chẳng hạn, và cũng không có gì được gọi là tồn tại lâu dài. Vì vậy cho nên là với một cái người mà tu tập đó, nghĩ rằng cái người mà đạt đến mong muốn mình đạt đến cái cứu cánh niết bàn đó là cái ước vọng. Cái ước vọng ở đây ta gọi như là cái mong muốn để được thành tựu hay là dục như ý túc. Nhưng mà mình phải có cái sự thực hành, mà thực hành ở đâu á, con đường nào đi nữa không có ngoài giới định tuệ. Hay là trong kinh mà Phật trả lời cho Du Sĩ Sukhoda đó, Phật trả lời rằng là bất cứ một sự thuyết nào, bất cứ một giáo pháp nào mà ở đó không có bát chánh đạo, thì ở nơi đó cũng không có thể có bốn hạng sa môn, là bốn quả thánh, là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa, con xin có vài cái ý để chia sẻ đến đại chúng là như vậy. con xin thỉnh tự Phật trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Kính bạch chư tôn đức và sư quý phật tử, không biết cái ngày quý vị có nghe được không? Ở bên đây thì không nghe được gì cả, nhưng mà không biết là quý ngày nghe được gì không? Dạ. Trước khi bước qua phần bản tin, thì xin được chia sẻ với quý vị một vài điều là chúng tôi đang là một đề án, và qua đó chúng tôi có triển lãm 24 bức tranh, và những bức tranh đó có liên hệ đến một số những hình ảnh mà chúng ta tìm thấy ở trong kinh điển. Ở trong đó có hình ảnh của loài hồng hạc với ba đặc tính, hay là có hình ảnh khác như là hình ảnh người mù rờ voi, một ngụ ngôn mà chúng ta tìm thấy ở trong nền văn học phản ứng, và đặc biệt trong Phật giáo cũng đề cập đến người mù rờ voi. Theo Phật giáo là hình ảnh của con sư tử, con sư tử cái tha con sư tử con. Khi nó tha, nó không thể quá chặt hay là quá lỏng. Nếu nó ngoạm chặt quá thì con sẽ đau, nhưng mà nếu nó ngoạm lơi quá thì con sẽ rớt xuống. Thì thứ gì, những bức tranh như vậy đó, nếu mà chúng ta khéo làm thì đó là những bức tranh rất là đẹp. Và chúng ta treo bức tranh lên, chúng ta có thể thưởng lãm được ngoài cái đẹp của bức tranh, mà nó còn có được những giá trị tinh thần. Lâu lâu chúng ta nhìn những bức tranh đó thì chúng ta nhớ lời dạy của Đức Phật, hay là những dụ ngôn tìm thấy ở trong kinh điển, kể ra nó cũng thú vị. Hay là ở trong phòng của chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi cũng có treo một bức tranh một cái ngọn núi, một ngọn núi rất là hùng vĩ, bởi vì chúng tôi thích một câu kinh ở trong kinh Pháp Cú, một câu kệ trong kinh Pháp Cú, ví như đỉnh núi Kiên Trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời đi dở khen hay không làm trao động đôi mày khí dân. Thì cái đỉnh núi đó cũng là một thí dụ cho ta. Nếu quý Phật tử mà có được nếu Phật tử mà có được điều kiện thì nên có một vài bức tranh mà dựa trên những cái hình ảnh thiên nhiên. Không chừng những cái tác phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cuộc sống khi mà chúng ta nghĩ đến. Bây giờ thì mình sẽ tâm đức và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đặc biệt bước qua bản tin Phật giáo trong ngày, và chúng tôi có một thông báo đến cho tất cả quý Phật tử xa gần. Nhưng mà trước khi chúng tôi tới bản tin này, muốn hỏi quý Phật tử một phần nữa là quý Phật tử có còn nghe được không và có nghe rõ không? Thưa quý vị, năm nay vào dịp lễ July 4th, tức là dịp lễ Quốc khánh của Hoa Kỳ, tức là đầu tháng 7 này, thì ở đây chùa Pháp Luân tổ chức một tuần lễ gọi là Đại học Hè Phật Giáo. Đại học Hè đó là một cái ý niệm rất là phổ thông tại các quốc gia Tây Phương cũng như ở tại Úc Châu. Vào trong mùa hè, thay vì đi chơi, thay vì bỏ thì giờ đi một nơi xa nào đó, thì người ta tập trung một chỗ, ở chỗ đó vừa chơi vừa học. Cái chỉ đại học ở đây nó khác với chỉ đại học ở bên ngoài. Chỉ đại học mà chúng ta nghe nó là học tiểu học, trung học và đại học, thì đòi hỏi chương trình học rất là cao. Nhưng chỉ đại học ở đây có nghĩa là đặc biệt đối với cách dạy. Cách dạy trong đại học nó khác với cách dạy bình thường, là cách dạy trong đại học là tất cả những người học đều là những người nghiên cứu, và các vị giảng sư là những vị chia sẻ và hướng dẫn kinh nghiệm của mình. Thì thưa quý vị, ở trong 7 ngày của đại học hè thì có 3 phần mà chúng tôi đặc biệt chú trọng. Phần thứ nhất đó là kiến thức Phật pháp. Kiến thức Phật pháp ở đây sẽ có chương trình giảng theo cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Ở trong truyền thống Nam Tông thì chúng tôi đặc biệt sử dụng 5 bài kinh, và chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người Phật tử nghiên cứu Phật giáo Nam truyền nên biết. Và ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì cũng có 5 khóa tu, 5 môn học. Ngoài ra thì sẽ có chương trình giảng về lịch sử Phật giáo, có chương trình dạy về truyền thông của đại chúng. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt sử dụng nguyên cả thời kinh buổi sáng sớm mỗi ngày ở trong 7 ngày đó, từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7. Và buổi sáng thì vì tụng kinh sẽ là giờ hướng dẫn tập thiền. Và cái chương trình vào buổi tối, thay vì tụng kinh sẽ là hướng dẫn về nghi lễ. Thứ gì bên cạnh đó có dạy về một số kỹ năng, như là làm thế nào để điều hành một cái hội bất vụ lợi, non-profit organization, hay là thành lập một gia đình Phật tử, hoặc giả là hướng dẫn về sự thờ phượng. Tất cả những điều đó sẽ được hướng dẫn ở trong cái chương trình như là kỹ năng tu học. Và rồi nhân tổ chức đại học hè thì tất cả những cái sinh hoạt như là trang trí bằng Phật, hoặc giả là pha trà, hay là chuẩn bị những bữa ăn hàng ngày, đều vừa là ăn mà vừa là học, vừa là trang trí bằng Phật mà vừa là trao đổi. Thì thứ gì suốt cả 7 ngày này đó sẽ trở thành 7 ngày để chúng ta vừa sinh hoạt vừa học ở trong cái tinh thần của những người tìm hiểu và những người giảng sư, những việc chia sẻ. Và phần lớn những cái công việc của chương trình của đại học hè là hội thảo hơn là bị giảng sư chỉ giảng mà thôi. Chúng tôi sẽ sớm để có một cái website của đại học hè, mà qua đó quý vị có thể vào để tìm hiểu thêm. Hiện nay thì đại học hè chỉ mới được thông báo ở trên www.vuyenghe.net, nhưng mà chúng tôi sẽ rằng ngày mai quý Phật tử sẽ bắt đầu đọc ở một số các website khác như là Pháp Luân với các chợ hàng. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng trong một cái không khí của một tuần lễ tu học đại học hè, chúng ta có dịp để chia sẻ, để trao đổi những kinh nghiệm, và những điều này sẽ giúp ích cho người Phật tử thấy rằng Phật pháp là cái gì có thể sẽ áp dụng trong đời sống, và chúng ta có thể tìm được rất là nhiều điều lợi lạc ở trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhờ một Phật tử nào Hoan Hỷ đọc cho bản tin về học hè. Và ngày mai này, thì sau khi mà chúng tôi có một số những chi tiết về các website, thì chúng tôi sẽ thông báo đến cho quý Phật tử rõ hơn. Và từ đấy đến đó cũng còn 5 tháng nữa, và chúng tôi rất là hy vọng rằng quý Phật tử có thể theo dõi, đồng thời dành thời giờ để về tham dự chương trình sinh hoạt của đại học hè Phật giáo. Quý Phật tử có thể chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem trong ban điều hành có vị nào để xin mời đại hữu vô hấp đi đọc cho phần, đọc cho thông báo của đại học hè. Mời đại hữu vô hấp đi.
Điều kiện nhập học ra sao?
quan trọng là bạn cảm thấy thích thú và muốn tìm hiểu. Tự nhiên anh ở sinh hoạt thế nào? Chùa Pháp Luân tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, có giảng đường, chánh điện, thư viện và chỗ cư trú cho 65 học viên. Số còn lại có thể ở tại khách sạn. Thư viện tham khảo gồm có những gì? 13.000 quyển sách trong thư viện chùa, tủ kinh Bookstack Access, trường Inside, 2.000 e-book tiếng Việt, 25 văn kiện quan trọng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Về phí ra sao? 250 Mỹ kim mỗi người cho trọn từ đấy. Đại học hè Phật giáo được tổ chức trước nào, ở đâu? Thời gian từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 đến ngày 6 tháng 7 2014. Địa điểm chùa Pháp Luân 1391 South West Oak, Houston, Texas 77045 USA. Ghi danh bằng cách nào? Xin điền đơn sau đây và gửi về địa chỉ chùa Pháp Luân. Phần điền đơn này thì chắc quý vị sẽ được biết qua cái email cũng như những tin tức sau đây. Và tiếp tục phần chương trình giảng dạy gồm có giáo lý bất tâm, pháp môn tịnh độ, thế hiện đại như tăng hay bồ tát hạnh, con đường nhập thế hay sinh như ma cật, tư tưởng mắc nhã hay tính không, pháp môn đốn ngộ hay pháp bảo đàn kinh. Giáo lý năm đầu gồm có kinh Kalama hay chư ngôn tự do tư tưởng, kinh chuyển pháp luân hay tinh thần thực tiễn, kinh giới hữu các trường hay hạnh phúc chân thật, kinh chứng định xứ hay sống tự thức, kinh căn bản pháp môn hay chính trí giải thoát, hay thiên tập từ nguyên quán, niệm hơi thở, niệm giai nghi, kinh hành quán tưởng. Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện tại, những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cơ cấu tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các nhân vật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, công cuộc dành lòng giải trừ quốc nạn và pháp nạn, truyền thông và vận động quốc tế, vận động công luận qua truyền thông, vận động quốc tế qua các trung tâm quyền lực thế giới, quốc hội, chính phủ, liên hợp quốc, dịch thuật anh ngữ, các thuật ngữ và trong sinh hoạt Phật giáo, liên lạc qua internet, hướng dẫn các chương trình di chứng cần thiết, thiết lập các trang nhà Twitter, Facebook, Viber và mình. Về nghi lễ Phật giáo sử dụng chuông mỏ, thờ phượng và lễ mái, tán tụng, kinh văn các khóa lễ, học kinh phản ngữ. Kỹ năng sinh hoạt, điều hành một số một tổ chức bất vụ lệ non-profit tại Hoa Kỳ, sinh hoạt gia đình Phật tử, tổ chức một đại lễ tại chùa để trở thành một tu sĩ Phật giáo hành hương. Văn nghệ, cách tổ chức một tờ báo và viết báo sinh hoạt văn nghệ. Hết lòng mong mỏi các bạn trẻ và các tu trưởng cùng đoàn sinh gia đình Phật tử tham dự đông đạo và các học viên tham dự năm học thứ hai năm 2012 trước kia trở về tham dự khóa học mới. Bản tin đến đây cũng tạm ngừng. Những chi tiết trong lần này mới sẽ được công bố thêm ở trên tất cả các phương tiện truyền thông như cộng đồng trên thế giới. Kính thưa quý vị, thật là một điều hoàn hảo, thật là một cái điều rất là quan trọng và là ích cho tất cả người cư sĩ Phật tử khi hay được những cái tin tức về đại học hàng Phật giáo này. Biết một ngày nói là trong cái đời sống có bốn cái khó, trong đời sống thế gian của chúng ta có bốn cái khó. Cái khó thứ nhất là nghe được cái chánh pháp. Nơi đây chúng ta đã không quản ngại với cái tinh thần giảng pháp, với cái tinh thần cường má tư tưởng Phật giáo đã dày công nghiên cứu cũng như tổ chức sắp xếp tất cả những cái phương tiện để cho những người Phật tử tự họp lại, lưu lại để nghe và để học những gì về giáo pháp của Đức Phật Gautama. Tâm lạc mọi tên đến đây vừa là chấm dứt. Còn sức Ngư Tiên, Ngư Tiên Tăng đã cho một cái tin tức rất là tuyệt vời. Năm học đất đài quá, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Thì kính thỉnh sư.
xa thú lành thai. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.